cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài niềm chân nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Daniel đoạn 12. Đây là đoạn cuối của sách này. Daniel đoạn 12 kết thúc khải tượng mà nó bắt đầu từ đoạn 11. Tất cả mọi điều này bao gồm trong khải tượng, giống như tất cả mọi chi tiết đầy đủ cho một bức tranh. Vấn đề trở ngại là một số người đi vào lời tiên tri ở chỗ này chỗ kia, tìm bới một số điều thích ứng với ứng dụng của họ. Chúng ta cần nhớ rằng, tất cả mọi điều này trong một khải tượng mà chúng ta được nói đến các vấn đề liên hệ trong Daniel đoạn 10 câu 14. Bây giờ, ta đến để bảo cho ngươi những sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt, là sự hiện thấy chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Có ba điều quan trọng chúng ta cần chú ý trong câu này. Thứ nhất, khải tượng này liên hệ đến dân tộc của Daniel, tức là dân Israel. Các lời tiên tri này liên hệ đến dân Israel, hay cũng còn gọi là dân Do Thái, sau khi hội thánh được cất lên khỏi đất. Thứ hai, nó sẽ được ứng nghiệm trong những ngày sau rốt. Những ngày sau rốt của Cựu Ước có sự trùng hợp với những ngày sau rốt của Tân Ước mà Chúa Giêsu gọi đó là thời kỳ đại nạn, mà nó thích ứng với 70 tuần lễ của tiên tri Daniel. Và thứ ba, sự hiện thấy hay là sự khải tượng này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Điều này nhấn mạnh sự kiện có một khoảng thời gian rất lâu trước khi khải tượng này được ứng nghiệm, được hoàn tất. Có khoảng thời gian rất lâu từ khi Daniel thấy khải tượng này, đến nay đã 2.500 năm trôi qua. Khi nào chúng ta tiến ngày đó, tôi không biết. Hội thánh sẽ được cất lên trước, và điều kế tiếp trong chương trình của Đức Chúa Trời mới xảy đến. Chúng ta không biết ngày nào việc này xảy đến. Chúng ta cũng không có dấu hiệu cho việc này. Nếu có bất cứ người nào tìm một ngày cho hội thánh được cất lên, điều đó không tìm thấy trong Kinh Thánh. Bây giờ trước nhất mời quý vị cùng tìm hiểu điều được đề cập đến cơn đại nạn. Trong Daniel đoạn 12 câu 11, trong ngày đó, Mikael, quan trưởng lớn là đấng thay mặt con cái của dân ngoại sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước, đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ, trong dòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi tên trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Bởi thẩm quyền nào mà chúng ta có thể gọi thời kỳ này là thời kỳ đại nạn? Bởi thẩm quyền của Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài đã dùng cùng lời này khi nói về thời kỳ đại nạn mà Daniel đã dùng. Ngài nói rằng thời kỳ khốn khó này rất ngắn và từ trước đến nay không hề có như vậy. Và từ đó về sau cũng không hề có nữa. Đó là thời kỳ mà Chúa Giêsu gọi là thời kỳ đại nạn. Chúa biết Ngài đang nói điều gì và chúng ta chấp nhận những gì Ngài nói. Điều đó được ký thuật trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 15 đến câu 26. Với cụm từ trong ngày đó được dùng xác định cùng với thời kỳ sau rốt, thời kỳ cuối cùng, như được nói trong sách Daniel đoạn 11 câu 35, câu 40, trong đoạn 12 câu 4 và trong đoạn 10 câu 14. Đây là sự cuối cùng của khải tượng được ban cho Daniel và nó kết thúc với thời kỳ đại nạn. Micael là thiên sứ được xác định tại đây. Đây là thiên sứ duy nhất được ban danh hiệu thiên sứ trưởng, như được đề cập trong thư Giu-đe câu 9. Tên của thiên sứ này có nghĩa là một người giống như Đức Chúa Trời. Thiên sứ này là người ném Satan ra khỏi trời, như được nói ở trong sách Khải Quyền đoạn 12 câu 7 đến câu 9. Thiên sứ Micael là thiên sứ bảo vệ quốc gia Israel và đứng cạnh dân tộc này, như Daniel đã nói tại đây. Và chiến lược của thiên sứ này được liệt kê bởi sứ đồ Giăng trong sách Khải Quyền đoạn 12 câu 14 đến 16. Bây giờ trong dòng dân sự, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Lời này xác định rõ ràng là dân tộc Israel, tức là dân tộc Do Thái. Nếu không có như thế thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. Những người tin nhận còn sót lại của Israel sẽ được gìn giữ, như được ký thuật trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12, trong Roma đoạn 11 câu 26. Và trong sách Khải Quyền đoạn 7 câu 4 nói rằng: Tôi lại nghe vô số người được đóng ấn, là 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Và tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống lại của các thánh đồ, cựu ước và tội nhân. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 12 câu 2. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những người còn sót của dân Israel sống trong thời kỳ đại nạn sẽ được gìn giữ, và số lớn người ngoại được cứu trong thời kỳ này cũng sẽ được gìn giữ. Những người cựu ước mà họ đã chết thuộc về những người còn sót lại, và những người ngoại được cứu trong thời kỳ cựu ước cũng sẽ sống lại đời đời ở cuối thời kỳ đại nạn. Các thánh đồ trong cựu ước không được sống lại lúc hội thánh được cất lên. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 14-16 nói cho chúng ta biết như sau: Vì nếu chúng ta tin Chúa Giêsu Christ đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu Christ cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chúng ta ở trong Đấng Christ bởi phép báp têm trong Đức Thánh Linh, mà nó bắt đầu vào ngày lễ ngũ tuần và kết thúc vào lúc hội thánh được cất lên. Nhóm người tin Chúa này được gọi là hội thánh. Chúng ta được nói thêm trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 12 đến 13: Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và các chi thể của thân dầu có nhiều thì cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Rê-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Đấng Christ đã nói với các môn đồ của Ngài, họ là người dân Israel, họ sẽ được làm báp têm bởi Đức Thánh Linh và được đặt vào trong thân thể của những người tin nhận, tức là vào trong hội thánh. Trong Công Vụ đoạn 1 câu 5 nói tiếp rằng, vì chưng dân đã làm pháp báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các ngươi sẽ chịu pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh. Khi hội thánh được cất lên khỏi thế gian, các thánh đồ cũ ước chưa sống lại. Tại sao? Bởi vì thời điểm để vào nước thiên đàng sẽ kết thúc lúc thời kỳ đại nạn, khi Đấng Christ sẽ đến thành lập nước thiên đàng trên đất. Sau đó, các thánh đồ cũ ước sẽ được sống lại. Abraham, Isaac và Jacob sẽ được sống lại và vào nước thiên đàng được thành lập trên đất. Còn những người sống lại để chịu sự xấu hổ nhơ nhút đời đời, đề cập đến những người hư mất trong cựu ước sống lại để chịu sự phán xét trước tòa án lớn và trắng vào thời kỳ cuối 1000 năm bình an. Và điều này được kỹ thuật ở trong sách Khải Huyền đoạn 20, câu 11-15. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 12 câu 3. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Tôi tớ của Đức Chúa Trời trong thời gian đen tối của thời kỳ đại nạn sẽ được chiếu sáng như ngọn đèn. Người tin Chúa Giêsu cũng nên làm như vậy ngày hôm nay. Trong sách Philip đoạn 2 câu 5 nhắc nhở chúng ta rằng, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít không tì, không chỗ trách được, là giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Những người còn sót lại trong ngày đó sẽ trở nên những nhân chứng cho Đức Chúa Trời cho thế gian, và họ sẽ dẫn nhiều người trở lại với sự công bình. Đó là sự công bình của Đấng Christ, và Đức Chúa Trời chỉ có thể chấp nhận sự công bình đó mà thôi, bởi vì sự công bình của chúng ta chỉ giống như nùi giải dơ bẩn, như được chép ở trong sách Ê-sai đoạn 64 câu 6. Vì chúng ta nghĩ rằng mình tốt, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta không ra chi cả. Chúng ta thường hay ca ngợi công việc tốt của nhau, nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận công việc tốt của chúng ta. Ngài chỉ tiếp nhận chúng ta trong Đấng Christ, và sự công bình này có được nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Christ. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về đóng ấn lời tiên tri cho thời kỳ cuối cùng. Trong Daniel đoạn 12 câu 4 nói tiếp, còn như ngươi, hãy Daniel, hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng, nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Các lời tiên tri được đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Điều này không có nghĩa là sự cuối cùng, nhưng đề cập về thời kỳ mà sách Daniel nói đến, đó là 70 tuần lễ. Trong bối cảnh của sự kiện này, chúng ta đang ở trong thời gian tạm nghỉ ngay trước thời kỳ này. Thật khó để biết rằng chúng ta hiểu được bao nhiêu. Ngày nay có nhiều người giải nghĩa khác nhau về lời tiên tri, và điều đó cho chúng ta một dấu hiệu hình như chúng ta không hiểu biết nhiều. Tất cả chúng ta sẽ được mở ra khi chúng ta đến thời kỳ đặc biệt này. Đây là lý do mà chúng ta cần chăm chú vào một việc, tức là đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, như được chép ở trong sách Tích đoạn 2 câu 13. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ thêm lên. Cá nhân tôi tin rằng điều này đề cập đến việc tra xem, tìm hiểu Kinh Thánh và các lời tiên tri. Nhiều người đang tìm kiếm, xem qua xem lại nhiều lần. Có nhiều học giả ngày nay chuyên tâm tìm hiểu lời tiên tri mà trước đây không có như vậy. Có sự khác biệt lớn về giáo lý liên hệ đến hội thánh và sự phát triển trong thời kỳ khác nhau của lịch sử hội thánh. Từ lúc ban đầu, giáo lý về việc hà hơi của Kinh Thánh được thiết lập rất tốt, cũng như giáo lý về thần tánh và sự cứu rỗi của Đấng Christ. Các giáo lý khác nhau được phát triển qua suốt lịch sử. Và ngày nay, chúng ta thấy rằng có nhiều sự học hỏi và tìm hiểu về lời tiên tri hơn bao giờ hết. Và tôi tin rằng sự hiểu biết thật về lời tiên tri hiện nay được gia tăng thêm. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 12, từ câu 5 cho đến câu 7. Bây giờ, ta, Daniel, nhìn xem bà này, có hai người khác đang đứng, một người ở bên này sông, một người ở bên kia sông. Một người hỏi người mặc áo vải gai đang đứng ở trên nước sông rằng, đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tai hũ và tai tả lên trời. Chỉ đứng hàng sống mà thề rằng, sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Các câu này đưa chúng ta trở lại với khái tượng mà Daniel đã thấy bắt đầu từ đoạn 10. Một người hỏi người mặc vải gai đang đứng ở trên nước sông, được xác định rõ ràng là Đấng Christ sau khi nhập thể. Có hai người khác hiệp với Ngài tại đây, một người đứng bên này sông và người kia đứng bên kia sông. Người này hỏi người kia, còn bao lâu biến cố này được xảy ra? Và Đấng Christ sau khi nhập thể tuyên bố rằng sẽ còn 3 năm rưỡi nữa. Và đó là phần cuối cùng của 70 tuần lễ mà Daniel đã nói. Và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Đây là một câu rất lạ. Có thể có nghĩa rằng sự phản nghịch của dân Israel cuối cùng sẽ bị gãy đổ và cuối thời kỳ đại nạn, và sẽ có nhiều người quay trở về với Đức Chúa Trời trong thời điểm này. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 12 câu 8. Ta, Daniel, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu, và ta nói rằng, lại Chúa tôi, cuối cùng các sự này sẽ ra thế nào? Thưa các bạn, dầu Daniel là nhân chứng trong bối cảnh này, nhưng ông vẫn không hiểu những điều đã thấy và nghe. Daniel bối rối và muốn hiểu tất cả những điều này. Và trong Daniel đoạn 12 câu 9 nói tiếp, người trả lời rằng, hỡi Daniel, hãy đi, bởi vì những điều này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Daniel được nhắc nhở lần nữa, những điều này sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng, và hiện nay tạm thời bị đóng lại. Thưa các bạn, đây là điều mà tôi cảm tạ ơn Chúa, vì có những điều Kinh Thánh khải thị tỏ bài cho chúng ta hiểu, chúng ta cần nên hiểu và cố gắng hiểu cho rõ. Nhưng có những điều Kinh Thánh nói rằng điều này chưa được tỏ bài, đang bị đóng lại, chúng ta không được tìm hiểu và cũng không thể nào hiểu được, thì chúng ta hãy chấp nhận những điều đó. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa là Đấng đang điều khiển hết mọi sự. Ngài sẽ tỏ bài chúng ta những điều cần hiểu đúng thời, đúng lúc. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự gốm ghiếc của sự quan du. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 12 câu 10. Xác chứ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ. Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Có nhiều nền tảng lớn của lời Đức Chúa Trời để hiểu từ ngày Daniel đến thời kỳ cuối cùng. Thứ nhất, nhiều người tự làm nên tinh sạch, đề cập đến những người ở trong Đấng Christ, như được chép ở trong sách Tích đoạn 3, câu 4 đến câu 5. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Thứ hai, những người làm điều dữ sẽ không hiểu, đề cập đến con người xác thịt. Như chúng ta được nói ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Và người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Thứ ba, những người khôn sáng sẽ hiểu, như được chép trong sách Giăng đoạn 16 câu 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 12 câu 11. Từ kỳ trừ bỏ của lễ hằng dân và sự gốm ghiếc làm cho quan du sẽ được lập tên, thì sẽ có 1290 ngày. Điều quan trọng của câu này không thể nhấn mạnh quá đáng như Chúa Giêsu đã đề cập. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15, khi các ngươi sẽ thấy sự gốm ghiếc và tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Đây là dấu hiệu cho biết rằng thời đại nạn bắt đầu. Trong 1290 ngày, hình tượng của con thú ở trong đền thờ. Thật ra, đây là 30 ngày sau 3 năm rưỡi. Phần cuối cùng thời kỳ đại nạn là 1260 ngày, mà chúng ta không thể giải thích tại sao hình tượng của kẻ chống lại đấng Christ sẽ được phép tồn tại 30 ngày sau khi chính kẻ chống lại đấng Christ bị ném vào hồ lửa. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 12 câu 12, phước thay cho kẻ đợi đến 1335 ngày. Có một loạt các ngày khác được ban cho chúng ta và chúng ta không biết giải thích như thế nào. Không một người nào có thể giải thích được điều này. Nó bị đóng ấn cho đến thời kỳ cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng có đôi lúc chúng ta cố gắng tìm hiểu thêm những gì chúng ta thật sự được ban cho. Và trong Daniel đoạn 12 câu 13 nói tiếp, còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng, ngươi sẽ nghỉ ngơi, và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Daniel được nói rằng, ông sẽ chết, giống như lời Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ, ông sẽ không sống để thấy sự trở lại của Đấng Christ, nhưng sẽ được sống lại từ kẻ chết vào thời kỳ 1000 năm bình an. Daniel sẽ cùng sống lại với nhiều thánh độ trong cựu ước. Các bạn thân mến, chúng ta đang đứng trước cổng vào nước của Đấng Christ. Đó là một tương lai ở trước mặt chúng ta. Một tương lai mà Chúa Giêsu nói sẽ đến thế gian này để thành lập nước của Ngài. Đây là hy vọng mà chúng ta luôn giữ trước mặt mình trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì có dịp cùng với nhau tìm hiểu bởi sách tiên tri Daniel. Đây là một sách tiên tri rất quan trọng. Nói tiên tri vào bối cảnh lịch sử của thời Daniel, đồng thời nói những lời tiên tri suốt cả lịch sử dài, từ đó cho đến thời kỳ sau cùng. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì những gì chúng ta có thể tìm hiểu được. Nhưng có những điều mà tôi và các bạn cần thành tâm chờ đợi, và Chúa sẽ lần lượt tỏ bày những điều đó cho chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa đã vua lớn.